Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ Bảy ngày 25 tháng 1 năm 2025. Hơn 4.700 tỷ đồng chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của Mặt trận Tổ quốc từ Trung ương đến địa phương.
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia lập đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động vận tải dịp Tết Nguyên đán nhiều địa phương, trong đó tập trung vào các thành phố lớn, thành phố du lịch.
Trước sự sôi động của thị trường du lịch Tết Ất Tỵ 2025, các doanh nghiệp du lịch ở Cần Thơ đổi mới sản phẩm, sẵn sàng đón khách ngày Tết.
Tin thế giới, 22 bang của nước Mỹ đồng loạt khởi kiện sắc lệnh mới của ông Trump.
Hành trình về quê ăn Tết của người lao động đặt ra bài toán về phát triển hài hòa các vùng miền, đặt ra những câu hỏi lớn về chính sách phát triển. Bài viết trên báo Tuổi Trẻ được chia sẻ trong tiết mục Muôn Mặt Đời Thường. Những nội dung chính trên đây sẽ lần lượt phản ánh trong 30 phút chương trình sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Mặt trận Tổ quốc từ Trung ương đến địa phương đã hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với gần 7 triệu 900 ngàn xuất quà trị giá trên 4.742 tỷ đồng.
Với tinh thần vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 63 tỉnh thành đều có kế hoạch văn bản triển khai về chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Còn Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban vận động Quỹ vì người nghèo Trung ương đã trích kinh phí từ Quỹ vì người nghèo Trung ương số tiền trên 17,4 tỷ đồng để tặng 13.400 xuất quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa phương và bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các bệnh viện.
Đường hoa nghệ thuật thành phố Cần Thơ năm nay có chủ đề Hội tụ và phát triển, được thiết kế sắp đặt hài hòa với các yếu tố màu sắc kết hợp với các mô hình, với hơn 30.000 giỏ hoa, cây cảnh thuộc nhiều chủng loại, huy động từ các làng hoa. Mô hình linh vật đường hoa năm nay là cặp rắn chụm đầu tạo thành hình trái tim, thể hiện tình yêu thương và sự phát triển.
Khu vực cổng chính được thiết kế với hình tượng vòm tròn cách điệu, giống mô hình phía trên để logo Cần Thơ và bộ chữ Đường hoa Cần Thơ năm 2025. Xung quanh trang trí những hoa mai đào rực rỡ. Đoạn 1 gồm các mô hình vườn mai xuân, đài hoa sen, bản đồ Việt Nam, đài hoa hướng dương gắn với chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4. Đoạn 2 gồm mô hình đài hoa lớn Xuân Ất Tỵ, chúc mừng năm mới, câu đối ngày xuân, mô hình ứng dụng công nghệ số, trang sách, máy vi tính, mô hình tòa nhà thư viện và Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ. Đoạn 3 gồm mô hình cách điệu logo du lịch của thành phố Cần Thơ, sân khấu diễn văn nghệ, mô hình chợ nổi trên sông, giường can trái, ghe thuyền chở đề qua trái, mô hình dòng sông qua, các gian hàng quảng bá du lịch. Khu vực cổng phụ là mô hình cách điệu chim én vàng hai đôi cánh, logo Cần Thơ ở giữa và bộ chữ đường hoa Cần Thơ năm 2025, mâm ngũ quả và các mô hình hoa sắc màu rực rỡ, trụ hai bên trang trí các mô hình tạo điểm nhấn cho đường hoa.
Đến thời điểm này, công tác thi công đường hoa nghệ thuật nhìn chung đảm bảo tiến độ, sẵn sàng cho lễ khai mạc vào lúc 19 giờ ngày 27 tháng 1 nhằm 28 tháng Chạp âm lịch và phục vụ đến 22 giờ ngày 3 tháng 2 nhằm mùng 6 tháng Giêng. Gần 20 điểm trong giữ xe thuộc các phường Tân An, Thới Bình phụ cận với đường hoa nghệ thuật nhằm phục vụ tốt nhân dân và du khách trong nước, quốc tế đến tham quan vui chơi giải trí. Quý vị và các bạn thân mến, thành phố Cần Thơ những ngày này trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Chúng ta dễ dàng cảm nhận Tết đang đến rất gần. Những nhành mai vàng bắt đầu hé nở trên từng con phố. Những cửa hàng siêu thị đầy ắp hàng quá Tết. Những con đường rực rỡ cờ hoa, đèn hoa. Dù bạn chỉ ngồi yên ngắm phố phường hay hòa mình vào dòng người qua lại cũng đang góp phần làm cho bức tranh Tết thêm nhiều màu sắc. Từ thành thị đến nông thôn khắp nơi đều chung một không khí nhộn nhịp hối hả của những ngày cuối năm. Những điều bình dị ấy như nhắn nhủ, như dục lòng người chuẩn bị tạm biệt năm cũ, đón chào năm mới. Phóng viên Mỹ Tiên chia sẻ về những ngày giáp Tết tại thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, những ngày này tại tuyến đường Hai Bà Trưng, quận Ninh Kiều, nhiều tiểu thương bày bán nhiều loại hoa cây cảnh, màu vàng của những chậu hoa cúc dạng thọ hoa mai xen lẫn với sắc đỏ của những chậu hoa hồng trạng nguyên hoa giấy, làm cho con đường rực rỡ sắc màu của Tết. Cùng với không khí bận rộn hối hả, phố xá những ngày này cũng lãng mạn hơn, ấm áp hơn bởi những người đi ngắm phố dịp cuối năm. Đó là những người đã thu xếp xong công việc của mình hoặc tự tạo cho mình sự thong thả nhẹ nhàng sau những giờ làm việc căng thẳng. Người thì nô nức ra phố chọn mua những chậu hoa ưng ý mang về trang trí nhà cửa. Các bạn trẻ thì xúng xính áo dài tạo dáng chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp đón chào mùa xuân. Anh Nguyễn Thanh Toàn, ngụ ở quận Ninh Kiều, đang chụp hình cho gia đình chia sẻ.
Hoa các nơi tụ về tạo nên nét đẹp cho địa phương, Tết cũng đông vui đó. Thì mình đi mình lưu lại nét đẹp cho gia đình mình dịp cuối năm để làm kỷ niệm thôi.
Còn tại tuyến phố quen thuộc với tên gọi Hàng Dừa trước đây, mấy ngày nay thật nhộn nhịp với sắc đỏ sắc vàng ngập tràn của các vật phẩm trang trí Tết. Nào là câu đối liễn đỏ, nào là phong bao lì xì, đèn lồng rực rỡ. Người qua lại nô nức tất bật mua bán. Chị Nguyễn Hoài Thương, tiểu thương bán mặt hàng trang trí Tết, chia sẻ.
Em lựa chọn bán những thứ này để một phần là kiếm thêm thu nhập cho gia đình, cũng như thu nhập cho em. Em chọn những cái món đồ trang trí này thì em muốn gửi gắm mọi người như làm trang trí mới cho ngôi nhà hơn, đem những điều mới về cho gia đình.
Không chỉ tại khu vực trung tâm thành phố mà tại các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, người dân càng thêm phấn khởi với diện mạo mới của địa phương. Các tuyến đường bê tông rộng rãi, những căn nhà kiên cố, đường xá sạch đẹp khang trang, góp phần để không khí Tết trở nên vui tươi phấn khởi. Anh Nguyễn Văn Lợi, ngụ ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ chia sẻ, người dân địa phương rất vui khi thấy bộ mặt của xã ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Hy vọng bước sang năm mới, quê hương sẽ có bước phát triển mới. Anh Lợi tiếp lời như thế này.
Tết đồ là rất là phấn khởi. Từ ngày mà làm lộ này tới bây giờ thì là dân ở đây là rất là mừng. Giao thông đồ là hoặc là hàng hóa đồ mình vận chuyển thì nó rất là dễ và thuận tiện. Còn về là cái phần là an ninh thì là nó là ổn.
Còn anh Trần Thanh Bình, cũng ngụ ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ cho biết, ngoài mua hoa trang trí nhà cửa, anh còn vận động bà con trong xóm mua vài chậu hoa cúc dạng thọ trưng trước sân, ngoài hàng rào để góp phần làm đẹp nơi mình sinh sống. Anh cũng tranh thủ sau giờ làm, vệ sinh lại nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp.
Như nhà mình thì cũng rất bận rộn, tuy vậy thì vẫn dành cái quỹ thời gian để bố trí để dọn dẹp nhà cửa, các thành viên tham gia để cùng nhau chia sẻ công việc dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón mừng năm mới. Qua đấy là cũng để lưu giữ lại những ký ức về ngày Tết cho các con, các cháu.
Và không chỉ người dân sống trên địa bàn thành phố Cần Thơ mà rất nhiều người con xa quê cũng náo nức mong chờ sum họp bên gia đình vào dịp Tết. Tại bến xe trung tâm thành phố, từng dòng người đi làm, đi học ở phương xa trở về đông vui nhộn nhịp. Bến xe lúc nào cũng tấp nập người vào người ra lên xuống xe về quê ăn Tết. Tay ôm giỏ quà, chị Trần Thị Mỹ Ái chia sẻ, chị đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh, xa quê, xa nhà gần một năm nay. Nhớ nhà quá nên chị sắp xếp công việc xong là vội về quê chuẩn bị đón Tết cùng gia đình. Chị Ái nói.
Thường tranh thủ về quê cùng gia đình dọn dẹp, trang trí nhà cửa và tham gia các hoạt động chợ Tết như đi mua sắm và sắm sửa các mâm cúng và cùng gia đình, ông bà, cha mẹ ôn lại những kỷ niệm xưa.
Dân từ thành thị đến nông thôn, không khí đón Tết Nguyên Đán Ất Tỵ đang rộn ràng, thấp thoáng hơi thở của mùa xuân chạm khẽ vào cảnh vật. Cùng với sự háo hức của lòng người, càng làm cho không khí những ngày giáp Tết thêm nhiều cảm xúc. Dù có thể còn nhiều lo toan bộn bề trong cuộc sống, thì chúng ta cũng sửa soạn tâm thế bước sang năm mới với nhiều niềm vui mới, hy vọng mới.
Gió mùa xuân tới, cánh hồng tươi thắm trong nắng vàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khắp nơi trần thế. Với mùa hoa thắm, khắp trời xuân sáng vui tưng bừng, muôn sắc khoe tươi, gió hát ca vang mừng trời xuân.
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa ban hành kế hoạch kiểm tra đôn đốc công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội Xuân 2025.
Đoàn kiểm tra cũng sẽ kiểm tra việc đảm bảo an toàn giao thông tại doanh nghiệp kinh doanh vận tải, công tác quản lý an toàn giao thông tại một số cơ quan quản lý nhà nước, công tác tổ chức giao thông bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các nhà ga, cảng hàng không, các điểm du lịch, trung tâm vui chơi giải trí, bến khách ngang sông, bến tàu khách du lịch, các tuyến luồng đường thủy, nhất là các tuyến vận tải hành khách từ bờ ra đảo, các tuyến sông và vùng nước có tổ chức lễ hội. Việc kiểm tra tập trung tại các tỉnh thành phố, thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng và một số trung tâm du lịch như thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bái Đính, Tràng An, tỉnh Ninh Bình, Tam Chúc, Hà Nam.
Cận Tết Nguyên đán, hành khách đi lại trên các tuyến đường bộ, đường hàng không tăng cao, giá vé theo đó cũng tăng đột biến. Cần có biện pháp từ ngành chức năng để quản lý chặt chẽ hoạt động này. Qua tìm hiểu, phóng viên Phương Ánh cho biết.
Giá vé máy bay trên các tuyến nội địa từ cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đến Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Vinh, kể cả tuyến mới phục hồi là Đà Lạt đã tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Theo các đơn vị kinh doanh dịch vụ vé máy bay Tết năm nay, dù có săn vé giá rẻ cũng không có. Bà Nguyễn Thị Phương Anh, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Điểm Sáng và ông Nguyễn Đông Nguyễn, trưởng văn phòng đại diện cảng vụ hàng không Việt Nam tại Cần Thơ, thông tin.
Hiện tại giá vé máy bay đang cao kịch trần. Ví dụ như Vietjet thì khoảng trên 5 triệu, cái giá vé chưa có hành lý. Còn Vietnam Airlines thì khoảng 6 triệu để có cái giá vé bay Cần Thơ đi Hà Nội. Giá vé nếu có khuyến mãi cũng rất là ít. Nếu mà đi đoàn hay là một gia đình thì nên phải có sự chuẩn bị sớm.
Về mặt chuyến bay thì cảng hàng quốc tế Cần Thơ không tăng, nhưng số lượng hành khách hàng hóa hành lý thì sẽ tăng đột biến. Thì cảng hàng không cũng tăng cường con người để mà đáp ứng cái tăng số lượng hành khách cho phục vụ cho bà con về quê ăn Tết. Các tuyến tăng cường lực lượng an ninh giám sát cũng như là tăng cường cái lực lượng người hướng dẫn cho hành khách làm thủ tục. Thời gian của cảng hàng không hoạt động từ 6 giờ sáng đến 21 giờ đêm. Hiện tại là cảng khai thác các chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines, hãng hàng không Vietjet cũng như là công ty bay dịch vụ Wasco hoặc là các chuyến bay Direct.
Trong lúc này, giá vé xe khách trên các tuyến từ bến xe trung tâm thành phố lên thành phố Hồ Chí Minh được điều chỉnh tăng khoảng 40% so với giá cước cơ bản. Riêng tuyến ngược lại sẽ điều chỉnh tăng bình quân 60%. Lý do là để bù xe rỗng và giải quyết hành khách tồn đọng tại bến. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ cho biết.
Sở Giao thông Vận tải cũng có gửi cái kế hoạch cho các đơn vị vận tải và cùng bến để làm như thế nào là đơn vị vận tải có cái kế hoạch cụ thể để xin sở về góc độ tất cả các cái thủ tục để điều động xe hoạt động lệch tuyến để đảm bảo cái phương tiện là về góc độ số lượng để phục vụ hành khách đi lại trong cái dịp Tết Nguyên đán trong những ngày cao điểm Tết á, để điều động xe lệch tuyến hoặc là tăng cường các cái nguồn phương tiện rồi là coi như là để đảm bảo cái dòng quay và bù đắp tất cả các cái chi phí thì doanh nghiệp vận tải là tự kê khai cái giá cước của mình, điều chỉnh cái giá cước không quá 40%.
Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố, trong dịp Tết, lượng hành khách trên các tuyến đường bộ sẽ tăng khoảng 30%, đường hàng không sẽ tăng khoảng 40%. Về phương tiện vận tải cơ bản qua kiểm tra từ đầu tháng 1 năm 2025 đến nay để đảm bảo phục vụ cho việc vận chuyển hành khách đi lại. Tuy nhiên, giá vé tăng cao và có biểu hiện chưa dừng lại. Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Đối với các đơn vị vận tải mà cũng đã có gửi cái báo cáo về Sở Giao thông Vận tải và các cái cơ quan tài chính về cái việc là tăng cái giá vé để bù các cái chuyến rỗng thì cái tỷ lệ tăng là từ 40 đến 60%. Sở cũng đã thành lập cái ban chỉ đạo, cũng đã công bố các cái đường dây nóng để tiếp nhận các cái thông tin phản ánh, đồng thời cũng thành lập những các cái đoàn cho ra quân đi kiểm tra các cái bến xe, các đơn vị kinh doanh vận tải, các cái bến tàu du lịch thì để tuyên truyền nhắc nhở việc chấp hành các đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Dù thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương cho biết, theo đúng lịch thông thường, kỳ điều hành giá xăng dầu tuần sau sẽ rơi vào mùng 2 Tết Nguyên Đán Ất Tỵ. Tuy nhiên, kỳ điều hành này sẽ dời sang mùng 4 Tết. Theo đúng Nghị định 80 ngày 17 tháng 11 năm 2023 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 95 và Nghị định số 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
Cụ thể, tại Nghị định 80, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ năm hàng tuần. Trường hợp thời gian điều hành giá trùng vào dịp nghỉ Tết Nguyên Đán thì được thực hiện như sau. Nếu ngày thứ năm trùng vào ngày cuối cùng của năm âm lịch, 29 hoặc 30 Tết Nguyên Đán, việc điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ tư liền kề trước đó. Nếu thứ năm là ngày mùng 1, mùng 2 hoặc mùng 3 Tết, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày mùng 4 Tết. Trường hợp thời gian điều hành giá trùng với ngày nghỉ lễ theo quy định thì được thực hiện như sau. Nếu ngày thứ năm trùng với ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ tư liền kề trước đó. Nếu ngày thứ năm trùng vào các ngày nghỉ lễ còn lại, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ. Trường hợp giá các mặt hàng xăng dầu có biến động bất thường, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, Bộ Công Thương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định thời gian điều hành giá xăng dầu cho phù hợp.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, hình thái thời tiết chung ở Nam Bộ từ hôm nay cho đến ngày 2 tháng 2 là trời tạnh ráo, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày có nắng.
Đáng chú ý, nhiệt độ tại khu vực Nam Bộ vào ngày 28 và 29 tháng 1, tức ngày 29 Tết, tức niên và mùng 1 Tết có thể giảm xuống dưới 20 độ C. Mức thấp nhất có thể đạt từ 19 đến 20 độ C. Tuy nhiên, mức nhiệt này chỉ xảy ra lúc nửa đêm về sáng, sau đó từ khoảng 8 giờ đến 10 giờ sáng mùng 1 Tết, nhiệt độ sẽ tăng nhanh trở lại. Mức nhiệt cao nhất buổi trưa trong dịp Tết có thể đạt từ 34 đến 36 độ C. Do nhiệt độ đêm và ngày chênh lệch rất lớn nên người dân miền Nam cần lưu ý sức khỏe trong dịp Tết này. Nguyên nhân là do tác động khuếch tán của một khối không khí lạnh, cường độ rất mạnh ở phía Bắc nước ta, xuất hiện từ ngày 25 tháng 1.
Cũng theo các chuyên gia, thời tiết trong cả nước dịp Tết này rất thích hợp cho chuyến du xuân. Một trong những xu hướng nổi bật trong dịp Tết năm nay chính là sự gia tăng mạnh mẽ của du lịch nội địa. Trong bối cảnh giá vé máy bay tăng cao, du khách có xu hướng lựa chọn các chuyến đi trong nước.
Top 5 điểm đến nội địa được du khách Việt yêu thích trong dịp Tết bao gồm Đà Nẵng, Hà Giang, Hà Nội, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Năm nay, nhiều du khách lựa chọn du lịch đường bộ, các chuyến đi bằng xe ô tô, xe khách hay tàu hỏa đến các địa điểm du lịch gần trung tâm thành phố như tại miền Trung sẽ là Nha Trang, Phan Thiết, miền Tây có Cần Thơ, Tiền Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và các khu du lịch sinh thái ở miền Bắc cũng hứa hẹn sẽ là những địa chỉ lý tưởng, mang lại trải nghiệm thú vị và tiết kiệm cho du khách. Với nhiều người, Tết không chỉ là thời gian nghỉ dưỡng mà còn là dịp để du khách tham gia vào các lễ hội truyền thống. Những địa phương nổi tiếng cho các lễ hội như lễ hội Chùa Hương Mỹ Đức Hà Nội, Yên Tử Quảng Ninh, Chùa Hương Tích, huyện Can Lộc Hà Tĩnh hay như Hội An Quảng Nam, Huế hứa hẹn thu hút đông đảo du khách muốn kết hợp nghỉ ngơi với tham gia vào không khí lễ hội vui tươi ngày đầu xuân. Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2025 kéo dài 9 ngày, đây cũng là điều kiện thuận lợi để cho du khách tham gia các chuyến du lịch nước ngoài. Top 5 điểm đến quốc tế được khách du lịch Việt ưa chuộng là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan.
Khi nhu cầu du lịch tăng cao và các dịch vụ đặt tour, combo qua mạng xã hội trở nên sôi động, thì đây cũng là thời điểm các đối tượng lừa đảo, lợi dụng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Với những thủ đoạn tinh vi, đặc biệt là mạo danh các công ty du lịch uy tín, khiến không ít du khách bị sập bẫy lừa đảo, gây thiệt hại đáng kể.
Trước tình trạng một số khách hàng gặp khó khăn khi đặt tour qua mạng xã hội, ngành chức năng khuyến cáo du khách nên đặt tour tại các doanh nghiệp uy tín, những công ty có giấy phép và hoạt động có website chính thức, đồng thời tìm kiếm đánh giá từ khách hàng qua Google hoặc các trang báo chí chính thống để có cái nhìn khách quan về chất lượng dịch vụ. Khi đăng ký tour, du khách nên yêu cầu hợp đồng rõ ràng cùng với phiếu đăng ký tour và các văn bản xác nhận thanh toán của công ty giúp bảo vệ quyền lợi của họ. Ngoài ra cũng cần lưu ý không nên thanh toán qua tài khoản cá nhân trừ khi có giấy ủy quyền từ các doanh nghiệp nhằm tránh các rủi ro không cần thiết.
Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay nhiều gia đình đã chọn đi du lịch trong dịp nghỉ Tết thay vì ở nhà. Tết Nguyên Đán 2025 kéo dài 9 ngày thì đây là điều kiện thuận lợi với nhiều lựa chọn cho những chuyến đi ngắn ngày hoặc dài ngày. Nắm bắt được xu thế này, hiện nay các công ty du lịch ở thành phố Cần Thơ đang tất bật chuẩn bị để đón khách. Để tránh nhàm chán, hiện các doanh nghiệp du lịch bổ sung nhiều sản phẩm mới. Phóng viên Nguyễn Hường giới thiệu ngay sau đây.
với chương trình Ngày hội sắc xuân năm 2025 diễn ra từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 9 tháng 2 được tổ chức trong khuôn viên làng du lịch Mỹ Khánh, dự báo tạo nên nhiều điều thú vị cho du khách. Ngày hội là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa, ẩm thực độc đáo của các dân tộc, giới thiệu các đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống. Đặc biệt, sau thời gian chuẩn bị, làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đưa du thuyền Mỹ Khánh Royal với sức chứa khoảng 300 người vào hoạt động. Du thuyền có lịch trình đưa du khách tham quan các điểm chợ đổi Cái Răng, bến Ninh Kiều, ngắm nhìn cầu Cần Thơ, cầu Trần Hoàng Na, cầu Cái Răng, thưởng thức các món ăn đặc sản miền Tây, nghe đờn ca tài tử. Đồng thời sẽ có nhiều chương trình giải trí, ẩm thực phong phú trong dịp Tết để phục vụ khách du lịch xa gần ở lại đất Tây Đô. Anh Cao Văn Thiện, trưởng phòng marketing làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh cho biết.
Du thuyền Mỹ Khánh sẽ hoạt động vào các chuyến như là khách đoàn có đặt trước hoặc là số lượng khách đông, du thuyền sẽ cho chạy hai chuyến. Trong hai tour đó là dao động từ 90 đến 120 phút. Và đặc biệt hơn là về đêm du khách sẽ được ngắm những cái cầu tuyệt đẹp dưới ánh đèn.
Vẫn là điểm tham quan lý tưởng, nhưng trong hành trình tham quan chợ đổi Cái Răng bây giờ, du khách không chỉ ngắm cái đẹp thơ mộng của sông Hậu mà còn có thể tham quan các trạm bán quà lưu niệm, trải nghiệm làng nghề làm bánh dân gian truyền thống, một lần thử làm thương hồ tại miền sông nước. Sự kiện kết hợp này tạo cho chuyến tham quan của du khách thêm phần thú vị. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng như người dân địa phương có nhiều cơ hội kinh doanh các sản phẩm dành cho du lịch. Tết năm nay, Cần Thơ Eco Resort cho ra mắt phim trường Tết Eco tái hiện lại không gian Tết truyền thống ở ba miền, trong đó điểm nhấn là Tết miền Nam. Ở đây có không gian chợ quê Tây Nam Bộ, làng hoa Sa Đéc thu nhỏ. Ngoài ra còn nhiều hoạt động mới để du khách đến tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm. Ông Võ Nguyễn Minh Thái, Giám đốc Kinh doanh và Truyền thông Cần Thơ Eco Resort cho biết thêm.
Để chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán năm 2025, thì Cần Thơ Eco Resort chúng tôi cũng chuẩn bị cho ra mắt một số sản phẩm mới, ví dụ như là phim trường Tết Eco, các khu trò chơi dân gian, các vườn hoa Eco với nhiều cái màu sắc.
Cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 40 km, khu sinh thái sông Hậu Farm ở ấp 1 xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ cũng chuẩn bị đón khách du lịch dịp Tết với nhiều dịch vụ mới. Ngoài không gian miệt vườn xanh mát, khu du lịch này đưa vườn nho vào phục vụ không thu phí. Chị Nguyễn Kim Nhiên, đại diện của đơn vị, chia sẻ.
Chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán năm 2025 thì chúng tôi cũng đã có một số cái sản phẩm để mà đưa các công ty lữ hành cũng như là đã nhận được booking rất là nhiều công ty gửi đến đặt cho Tết Nguyên Đán. Đây là tín hiệu vui cho du lịch Cần Thơ.
Để thu hút nhiều khách du lịch, ngành chức năng ở thành phố Cần Thơ đã và đang tích cực phối hợp cùng với các đơn vị du lịch, chỉnh trang khu du lịch khang trang, làm mới sản phẩm, vận động xã hội hóa để tổ chức 4 điểm bắn pháo hoa dịp Tết, xây dựng đường hoa nghệ thuật, đường đèn nghệ thuật, chợ hoa xuân. Về Cần Thơ, dịp Tết năm nay, du khách không chỉ được đón không khí Tết ở các điểm tham quan, mà còn có thể chụp ảnh tại các điểm đến nổi bật như là chợ Hoa Xuân ở chợ nổi Cái Răng, đường hoa nghệ thuật Cần Thơ tại đường Võ Văn Tần Nguyễn Thái Học để có một cái Tết thêm nhiều thú vị. Tin Thế Giới sẽ được tiếp tục chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát Thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Tổ chức Du lịch Thế giới thuộc Liên Hợp Quốc thông báo du lịch quốc tế đã hoàn toàn phục hồi sau cú sốc do đại dịch COVID-19 gây ra. Năm 2024, chứng kiến 1 tỷ 400 triệu lượt khách du lịch quốc tế trên toàn thế giới nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ từ các thị trường trọng điểm.
Con số 1,4 tỷ lượt khách du lịch quốc tế năm vừa qua cao hơn 11% so với 1,3 tỷ lượt được ghi nhận vào năm 2023 và chính thức chạm mức của năm 2019. Thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 làm tê liệt ngành du lịch toàn cầu, theo Tổ chức Du lịch Thế giới, châu Âu, điểm đến du lịch phổ biến nhất thế giới đã ghi nhận 747 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, tăng 5% so với năm trước đó và cao hơn 1% so với mức của năm 2019. Đáng chú ý, tất cả các khu vực của châu Âu đều đã vượt qua mức trước đại dịch, ngoại trừ Trung và Đông Âu, nơi nhiều điểm đến vẫn đang chịu ảnh hưởng kéo dài từ cuộc xung đột của Nga và Ukraine.
Trong khi lượng khách quốc tế đến châu Á và Thái Bình Dương tăng trưởng ấn tượng 33%, đạt 316 triệu lượt trong năm 2024, con số này vẫn chỉ đạt 87% so với mức trước đại dịch. Đây là một điểm đáng lưu ý cho thấy khu vực này vẫn còn dư địa để phục hồi và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Các tổng trưởng lý từ 22 tiểu bang đã kiện chính quyền mới nhằm ngăn chặn động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt thông lệ nhập cư kéo dài hàng thế kỷ, cáo buộc rằng tân Tổng thống đã vi phạm Hiến pháp Mỹ.
Đơn kiện nhằm ngăn chặn thi hành sắc lệnh hành pháp không công nhận quyền sinh ra ở Mỹ là công dân Mỹ của ông Trump. Trong khi đó, thẩm phán liên bang Mỹ tại bang Washington đã tạm thời chặn sắc lệnh hành pháp của ông Trump về quyền công dân theo nơi sinh, gọi đó là vi hiến trắng trợn. Theo ước tính của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, có khoảng 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ tính đến tháng 1 năm 2022, trong khi một số nhà phân tích đưa ra con số 13 triệu đến 14 triệu. Những đứa con sinh ra tại Mỹ của họ được chính phủ coi là có quốc tịch Mỹ. Tổng thống Trump đã phàn nàn về việc phụ nữ ở nước ngoài đến Mỹ với mục đích sinh con để lấy quốc tịch Mỹ cho con cái của họ.
Theo báo cáo mới công bố từ tổ chức phi chính phủ Oxfam, 5 tỷ phú gồm Elon Musk, giám đốc điều hành CEO hãng xe điện Tesla, Jeff Bezos, nhà sáng lập tập đoàn Amazon, Mark Zuckerberg, CEO Meta, Jensen Huang, CEO hãng chip Nvidia và Bernard Arnault, nhà sáng lập tập đoàn hàng xa xỉ LVMH sẽ là 5 người sở hữu khối tài sản ít nhất 1.000 tỷ đô la Mỹ trong thập kỷ tới.
Trước đó, báo cáo về tình trạng bất bình đẳng toàn cầu của Oxfam chỉ dự báo một người trở thành tỷ phú ngàn tỷ trong vòng một thập kỷ. Nhưng trong báo cáo cập nhật hôm 20 tháng 1, tổ chức này cho rằng 5 tỷ phú nêu trên sẽ đạt được cột mốc này. Dẫn dữ liệu từ tạp chí Forbes, Oxfam cho biết tài sản của các tỷ phú trên thế giới đã tăng 2.000 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái, nhanh gấp 3 lần so với năm 2023. Elon Musk, người hiện giàu có nhất hành tinh, nhiều khả năng là người đầu tiên đạt đến vị thế tỷ phú ngàn tỷ vào năm 2027.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường. Thưa chị và các bạn, như thường niên, những ngày gần Tết, nhiều dòng người rời thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, tay xách nách mang, vội vã lên những chuyến xe, chuyến tàu hay chạy xe máy hàng trăm cây số về quê.
Họ là những người con của miền Tây, miền Trung, những vùng quê bao năm nay vẫn miệt mài tiễn người đi mà chưa thể giữ chân họ ở lại. Trong câu chuyện của những người lao động nhập cư, có không ít người từng đặt chân lên thành phố với một giấc mơ đổi đời. Rời làng quê nghèo khó, nơi đất quê không nuôi nổi người quê, họ chấp nhận làm công nhân trong các khu công nghiệp, nhà máy, sống trong những khu trọ chật hẹp, tằn tiện để dành dụm gửi về quê. Năm 2021, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, hàng triệu lao động đã hồi hương với niềm hy vọng, tái lập cuộc sống nơi chôn nhau cắt rốn. Nhưng quê hương lại chưa sẵn sàng đón họ. Không việc làm, không đất sản xuất, sinh kế bấp bênh khiến nhiều người lại phải rời quê, tiếp tục hành trình mưu sinh nơi đất khách. Dòng xoáy ly nông ly hương cứ thế lặp lại qua nhiều thế hệ trong nhiều thập niên qua. Báo cáo Kinh tế Thường niên Đồng bằng sông Cửu Long gọi đó là dòng xoáy đi xuống của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nơi con số thống kê trong 10 năm đã có hơn 1,3 triệu người Đồng bằng sông Cửu Long xuất cư khỏi vùng. Dòng xoáy lao động với tình trạng thiếu việc làm tại chỗ, phần lớn người trẻ tuổi bị đẩy ra khỏi vùng lên thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, dẫn đến sự suy giảm trầm trọng số lượng lẫn chất lượng lao động. Từ lâu, lực lượng lao động nhập cư là một phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Họ là công nhân trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, là người lao động trong ngành dịch vụ, xây dựng, giao hàng, đóng góp trực tiếp vào sự tăng trưởng kinh tế. Nhưng sự phát triển này cũng đặt ra vấn đề lớn về phúc lợi xã hội cho lao động nhập cư. Họ có thể làm việc ở thành phố nhưng khó sở hữu một ngôi nhà ở đây. Họ đóng góp vào kinh tế địa phương nhưng con cái họ gặp khó khăn trong tiếp cận giáo dục, y tế. Khi về già, nhiều người lại phải trở về quê bắt đầu lại từ đầu với những bất an về thu nhập và an sinh.
Hành trình về quê ăn Tết của người lao động đặt ra bài toán về phát triển hài hòa các vùng miền, đặt ra những câu hỏi lớn về chính sách phát triển. Làm sao để giảm bớt sự chênh lệch giữa đô thị và nông thôn, để những người trẻ không phải rời bỏ quê hương vì miếng cơm manh áo?
Các nước châu Âu phát triển mô hình đô thị trong rừng, rừng trong đô thị, xóa cách biệt lớn giữa đô thị và nông thôn bằng những chính sách ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, kinh tế kỹ thuật cho vùng khó, phát triển kinh tế vệ tinh quanh các đô thị lớn để tạo việc làm tại chỗ. Trung Quốc có chính sách giúp người lao động nhập cư hòa nhập tốt hơn với đô thị mà vẫn giữ gắn kết với quê hương. Các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải có chính sách quản lý hộ khẩu giúp lao động ngoại tỉnh tiếp cận dịch vụ công. Ở Việt Nam, liên kết vùng giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long tuy được quan tâm nhưng còn nhiều hạn chế. Hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, dòng vốn đầu tư và nông thôn chưa đủ mạnh. Nếu không có chính sách kinh tế, xã hội hài hòa, làn sóng di cư từ nông thôn ra thành thị sẽ còn tiếp diễn. Chỉ khi quê hương có việc làm, có thu nhập ổn định, người lao động sẽ không còn phải rời bỏ làng quê và những chuyến xe về quê ăn Tết sẽ không còn là cuộc trở về ngắn ngủi, mà là một hành trình thực sự của đoàn viên, an cư và hạnh phúc.
Về quê đón Tết vui, về quê đón Tết vui, vui một xuân mới hạnh phúc bên mẹ cha. Đừng quên những cánh hoa đeo trên gác ba ga, kia những đứa con phương xa về thăm nhà. Về thăm chốn tuổi thơ nơi từng đường náo ước mơ, cánh diều căng gió vút bay dưới bầu trời. Về mái ấm gia đình để được nhìn ngắm những sáng hình, một đời cần lao cho ta yên bình.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.